thôn vệ tinh không, chương 1375, tỉnh lại, góc truyện audio.com, tầng thứ 2 ô khải lâu trong thế giới rộng lớn. Trên mặt đất đỏ sậm, những luồng nhiệt khí ngút trời, cỡ như sao trung tử ở vũ trụ hải mà tới đây sợ là trong nháy mắt sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Năm khối khu vực, năm phương thế giới nhỏ, giống, năm tên người đá khổng lồ màu đỏ sậm ngang ngược điên cuồng, đánh cho năm tên lính chật vật không chịu nổi. Xa xa, năm tên lính đám La Phong lặng lẽ nhìn bốn quân sĩ khác, trong mắt đều có phần lo lắng. Người đá khổng lồ căn bản giết không chết, phải tận lực trì hoãn thời gian. Bốn quân sĩ kia trong lòng đều đang suy tư phương án ứng đối. Họ vừa mới trải qua chiến đấu ở tầng thứ nhất, không như năm tên lính trước đã được nghỉ ngơi khá lâu, do đó trong lúc nghỉ ngơi lấy sức có thể sớm thấy được nguy hiểm ở tầng thứ hai. Đây cũng là một loại đền bù, nhóm năm tên lính trước khó khăn chiến đấu ước nửa giờ sau. Ầm, thời gian không gian xung quanh xuống đám năm tên lính đám La Phong chấn động, nhanh chóng bị truyền tống đi. La Phong cảm giác thời gian không gian xung quanh vặn vẹo tựa như tiến vào trung động truyền tống. Đợi đến thời gian không gian xung quanh ổn định thì đã tiến vào thế giới nhỏ. Truyền tống, vẻn vẹn chỉ cho chúng ta nghỉ ngơi thời gian ngắn như vậy. Nhưng cũng cho chúng ta sớm biết được nguy hiểm, ngược lại cũng xem như công bằng. La Phong ngẩng đầu nhìn trời. Tầng mây tăm tối trên bầu trời hiện ra một đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa khổng lồ. Đồ hình hoa văn kỳ bí rất sáng, thần bí không lường được, bao phủ cả thế giới nhỏ. Bành, đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa, như có vô số nòng súng chiến hạm, điên cuồng bắn hào quang xuống dưới. Mỗi một luồng hào quang đều có thể sánh ngang với một kích của chân thần. May mà vẻn vẹn chỉ là tôi luyện khảo nghiệm, do đó những hào quang ấy lan ra tất cả các khu vực. Nếu tập trung lại, vô số hào quang hợp kích sợ là vĩnh hằng chân thần cũng không dám ngạnh kháng. Bởi vậy có thể thấy được, thần vương bệ hạ lưu lại ô khải lâu bất phàm như thế nào. Hả, La Phong ngẩng đầu nhìn trời, huyết ảnh đao sau lưng tựa như thạch đao trong nháy mắt xuất ra khỏi vỏ. Cong, huyết ảnh đao ngăn trở một luồng hào quang tập kích, La Phong không khỏi liên tục lui lại 6 bước, đạp trên mặt đất xuất hiện 6 dấu chân. Một lát sau, ta liên tiếp ngăn cản 9 luồng hào quang, sắc thái khác nhau, uy năng lại giống nhau. La Phong trong lòng đã có một phán định chuẩn xác, lập tức nhìn đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa trên bầu trời, cười, rồi lập tức nhìn xuống mặt đất. Người đá khổng lồ mau xuất hiện đi, nếu không việc ứng đối đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa thật sự cũng phải tiêu hao không ít thần lực. Kim Trảo Thần, La Phong động tâm ý, ngoài thân La Phong trong nháy mắt biến hóa. Kim Trảo Thần vốn là bảo vật dòng cơ giới, màu sắc bên ngoài tùy ý biến ảo. Chỉ thấy La Phong trong nháy mắt đã biến thành một con quái vật hình người màu đen. Thần lực thiêu đốt thôi phát Kim Trảo Thần, trong nháy mắt đã làm tốc độ phòng ngự, chống cự, công kích của La Phong, cái nào cũng đều tăng vọt 2 cấp độ. La Phong cũng không muốn thi triển đoạn diệt, một khi thi triển tiêu hao thần lực quá nhanh, ứng phó nguy cơ cấp độ này, bây giờ dưới trạng thái như vậy cũng đã đủ thực lực rồi. Ầm, mặt đất rung rinh, La Phong lập tức vọt lên không, nhìn xuống phía. Góc truyện audio.com, dưới, những luồng vết nứt khổng lồ trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ sẫm nóng rực lưu động không ngừng phun ra, mãnh liệt cuộn trào, hàng loạt chất lỏng màu đỏ sẫm nhanh chóng tập hợp ngưng tụ thành một con quái vật khổng lồ bằng chất lỏng. Sau đó chất lỏng màu đỏ sẫm nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một người đá khổng lồ màu đỏ sẫm. Còn chất lỏng màu đỏ sẫm trên mặt đất cũng không dứt, liên tục bổ sung cho người đá khổng lồ. Giống, người đá khổng lồ màu đỏ sẫm ngẩng đầu gầm lên một tiếng, xông thẳng về phía La Phong. Hay lắm, La Phong khẽ mỉm cười, chân đạp mạnh xuống đất một cái, lưu lại trên mặt đất nóng rực một dấu chảo khổng lồ. Kim Trảo Thần La Phong đón đầu người đá khổng lồ màu đỏ sẫm. Nói về thể tích, Kim Trảo Thần của La Phong bảo trì độ cao 10 vạn cm. Đây là hắn trạng thái có thể phát huy thực lực mạnh nhất. Còn người đá khổng lồ màu đỏ sậm thì cao gần 20 vạn cm. Kim Trảo Thần La Phong vẻn vẹn chỉ tới vị trí eo lưng người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ màu đỏ sậm gầm lên một tiếng, sau đó một nắm đấm như một ngọn núi khổng lồ lóe lên đánh tới Kim Trảo Thần La Phong. Xoát, thân ảnh La Phong mờ đi tựa hồ muốn né tránh. Nắm tay người đá khổng lồ màu đỏ sậm cũng theo sát biến ảo, đuổi sát La Phong. Một quyền tựa như che cả thiên địa, không cho La Phong chạy thoát. Thần vương bệ hạ kiến tạo ra ô khải lâu tùy tiện một khôi lỗi do năng lượng ngưng tụ thành mà quyền pháp lại tinh diệu như vậy. Trong lòng cảm thán, nhưng Kim Trảo Thần La Phong cả người như một đao ảnh khổng lồ, cơ hồ trong nháy mắt đã biến hướng ba lượt. biến hướng 3 lượt nhìn như rất ít, quả thật thân pháp muốn đạt đến cực hạn tuyệt nhiên không phải biến hướng càng nhiều càng tốt mà là biến hướng một lần phải làm cho đối phương công kích thất bại. Đó mới gọi là lợi hại, La Phong lúc ở Cửu Yên Trạch dễ dàng né tránh công kích của chân thần. Nhưng đối mặt với người đá khổng lồ màu đỏ sậm, hắn lại liên tiếp biến hướng 3 lượt mới né tránh được một quyền. Rào, vừa né tránh, lợi chảo của kim chảo thần La Phong cũng cố ý chạm vào cánh tay người đá khổng lồ, làm thân hình người đá khổng lồ lắc lư. Kim chảo thần La Phong thì là nhân cơ hội nép vào bên cạnh người đá khổng lồ. Đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa trên bầu trời chiếu xuống vô số lưu quang, không ít luồng oanh kích vào người đá khổng lồ, nhưng không có một cái nào công kích chúng La Phong. Giống, người đá khổng lồ xoay người công kích La Phong, một khi bị ta cận thân, thì cứ an tâm làm thuẫn bài đi nhé. Kim chảo thần La Phong người như quỷ mị, mỗi lần di động tựa như một đường thẳng, rồi lại như chớp mấy lần biến hướng, lại xoay quanh người đá khổng lồ màu đỏ sậm. Người đá khổng lồ màu đỏ sậm gầm lên, hoặc là xoay người, hoặc là vung quyền quét tứ phương. Thậm chí nắm tay còn hóa thành chất lỏng màu đỏ sẫm chụp về phía La Phong. Tóm lại đủ loại biện pháp, nhưng kim chảo thần La Phong vẫn quấn quýt lấy người đá khổng lồ, bao bọc chung quanh người đá khổng lồ, biến người đá khổng lồ trở thành thuẫn bài lưu quang giữa trời cao bắn xuống, rốt cuộc không có một cái nào công kích tới kim chảo thần La Phong. Kim chảo thần La Phong thà thỉnh thoảng giao thủ với người đá khổng lồ cũng không muốn bị lưu quang oanh kích tới. Đối với ta thì, người đá khổng lồ chẳng những không phải là phiền phức ngược. Góc truyện audio.com, lại là một đại trợ lực, có nó cũng bằng có một lá chắn khổng lồ, lợi dụng thuẫn bài có thể dễ dàng né tránh tất cả lưu quang tập kích. La Phong hết sức sử dụng thân pháp đáng sợ của hắn. Có thể trốn thì trốn, có thể mượn lực thì mượn lực, không thể làm gì mới hơi ngăn cản một chút. La Phong tuyệt không liều mạng với người đá khổng lồ, vì La Phong hiểu cho dù liều mạng, người đá khổng lồ dù bị thương cũng sẽ nhanh chóng khôi phục hoàn toàn là một bất tử chi thân. Mình mà liều mạng chỉ làm tiêu hao thần lực nhanh hơn thôi. Còn bây giờ mình không thi triển đoạn diệt lấy né tránh làm chủ, đến cả lưu quang trên trời cao không ngừng bắn xuống cũng có người đá khổng lồ làm thuẫn bài, thần lực La Phong tiêu hao rất chậm. Thần Vương Cốc ở tầng thứ 3 tòa cung điện màu xám bạc bên cạnh Ô Khải Lâu. Trong đại điện, quầng sáng lơ lửng hiện ra cảnh chiến đấu trong 10 thế giới nhỏ, thấy rõ ràng 10 tên lính. Trên 4 vương tọa ở cái bên trái nhất có hắc vụ khổng lồ bao phủ, lúc này đột nhiên rung động. Thân pháp, trong hắc vụ truyền ra thanh âm, rào, vốn trên quầng sáng là cảnh 10 thế giới nhỏ, trong nháy mắt 9 thế giới nhỏ kia đã nhỏ đi, còn cảnh ở một thế giới nhỏ lại nhanh chóng lớn lên, chiếm cứ 9 phần cả màn hình. Cảnh bên trong thế giới nhỏ, La Phong đang chiến đấu với người đá khổng lồ màu đỏ sậm. Thân pháp này, như vậy, hắc vụ thống lĩnh tựa hồ hoàn toàn bị kinh sợ. Nó là một trong tứ đại thống lĩnh thần vương cốc Ô Khải Lâu. Đời đời sàng lọc không biết gặp qua bao nhiêu quân sĩ tinh anh. Nhưng biểu hiện ra thân pháp đáng sợ như thế thì là người đầu tiên mà nó phát hiện. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là thân pháp nghịch thiên, không có nghĩa là các phương diện khác cũng nghịch thiên. Nhưng, có thể làm cho thân pháp đạt tới cấp độ như thế, chứng tỏ các phương diện khác của quân sĩ này cho dù kém một chút, sợ cũng vượt xa rất nhiều quân sĩ tinh anh. Quân sĩ như vậy, sao 4 vị tướng quân vẫn luôn không nói cho ta biết? Quân sĩ như vậy tuyệt đối là hạt giống quan trọng nhất, là hạt giống quan trọng nhất mà thần vương bệ hạ cần. Trong danh sách cho ta lại không có tên này, thống lĩnh trong hắc vụ phát ra thanh âm phẫn nộ. Mục đích hắn ở trong thần vương cốc thời gian vô tận là để tìm một nhân vật tuyệt thế mà thần vương bệ hạ cần. Quân sĩ Ngân Hà, Mãng Hà Quân, ồ nguyên lai là vừa gia nhập quân đội, chẳng trách 4 vị tướng quân không nói cho ta biết, vừa gia nhập quân đội lại tiến hành nhiệm vụ phong hào, xem ra hắn có tự tin tuyệt đối. Ngân Hà, trong thanh âm thống lĩnh trong hắc vụ ẩn chứa vẻ vui sướng. 3 tên gia hỏa các ngươi, đừng có ngủ nữa, mau đến đây. Âm thanh vang dội, xuyên qua cả cung điện màu bạc truyền nhập thẳng vào sâu trong lòng đất cung điện màu xám bạc. Nơi đó, đang có 3 thống lĩnh khác đang ngủ say. Thống lĩnh thần vương cốc căn bản không có nhiều việc. Do đó 4 thống lĩnh này đều an bài một thống lĩnh để chủ trì đại cục thần vương cốc cũng chủ trì đại cục cả thần vương giới. Chỉ khi gặp phải một vài việc đặc thù mới có thể triệu tập 3 thống lĩnh khác. Ba luồng khí tức cường đại bốc lên, làm đám thủ vệ chân thần bên trong thần vương cốc đều hơi giật mình. Tầng thứ 3 đại điện màu xám bạc trên 4 vương tọa, ngoại trừ cái ở rìa bên trái được hắc vụ bao phủ thì trên vương tọa thứ 2 bên trái chợt xuất hiện. Góc truyện audio.com, Một nữ tử dung mạo xinh đẹp, một thân khải giáp màu bạc, ánh mắt như nguồn của ánh sáng, được nàng nhìn, sẽ như được tắm mình trong ánh nắng ấm áp, không tự chủ được rơi vào một thế giới đầy ánh sáng. Bên cạnh nàng, là một thống lĩnh lực lượng cao lớn mặc áo giáp huyết sắc. Thống lĩnh áo giáp huyết sắc đầu đội chiến khôi, trên chiến khôi có 9 sừng nhọn màu bạc tựa như loan đao tản ra khí phách vô tận. Bên phải ngoài cùng, là một con toàn thân dị thú lân giáp đen kịt uốn lượn. Dị thú lân giáp có 2 mặt, mỗi một mặt đều chỉ có một con mắt. Lúc này một con mắt của nó mở to, còn độc nhãn ở đầu bên kia thì nhắm lại. Độc nhãn mở, đen kịt một khoảng, tựa như có thể thôn vệ tất cả, tản ra khí tức giết chóc vô tận. Ba người các ngươi, mau nhìn, xem tên lính ngồi trên kim trảo thần ấy. Trong hắc vụ truyền ra thanh âm, o o o, cách chương.